Cảm ứng thiên vận biên, phần 42. Chánh văn: dụng thê thiết ngữ, vi phụ mẫu huấn. Nghĩa là nghe lời thê thiếp, trái nghịch lời cha mẹ dạy răng. Lời của thê thiếp ngọt ngào, dễ lọt tai. Cha mẹ răng dạy, tuy chánh đáng, khó thể vâng theo. Lời thê thiếp chẳng có gì không trái nghịch lời răng dạy của cha mẹ. Sở dĩ lòng hiếu của người đời suy bại là vì vợ vậy. Cha mẹ từng trải đã nhiều, nhìn sự việc ắt thích đáng, lại thương yêu con tha thiết, ắt mưu tính châu đáo cho con. Há có trường hợp nữ nhân ít tuổi nào mà đâm ra lại có cái nhìn vượt trội bậc lão thành đã từng trải, thông hiểu ư? Lý lẫn sự cũng thế, không chỉ vì khuyên con cái hiếu thuận mà nói như vậy. Trương Cũng Thần nói: đối với giáo huấn của cha mẹ, dẫu người ta muôn phần tuân theo, rốt cuộc vẫn chẳng thể hoàn toàn tuân theo. Lời thê thiếp tuy người ta nói là muôn phần chẳng nghe theo, rốt cuộc đều làm theo trọn vẹn. Lý chẳng thắng nổi dục, do quá gần gũi nên bị những lời xuôi khôn xuôi dại của thê thiếp che lấp tâm trí, khó thể nhận biết. Những kẻ bực bội tự cho mình là hay, tự cho là không nghe theo lời thê thiếp rủ rỉ, đừng thấy chuyện này là dễ dàng. Trừ phi trong tâm có công phu vi tế, nghiêm mật, sẽ không chỉ là chẳng thể làm được, mà còn là cũng chẳng thể biết được. Thê thiếp là nội trợ của mỗi người, nếu họ có những lời tốt lành, chưa chắc không thể nghe theo. Nhưng đàn bà ít kẻ hiền minh, lắm kẻ ngu dốt, tối tâm. Hơn nữa tánh tình họ phần nhiều hẹp hòi, cố chấp, chẳng nhẫn nại chịu đựng. Họ lại khéo che giấu khuyết điểm, ăn nói tột bậc đúng chỗ yếu hại, khiến kẻ làm chồng dễ bị mê hoặc nhất. Nhưng kẻ đã bị mê muội bởi lời vợ, ắt sẽ đến nỗi chống trái cha mẹ. Vì thế Đức Thái Thượng răn dạy nghiêm ngặt: ôi ly gián cốt nhục, khiến cho thân thích lợt lạc xa lìa, lừa dối lấn hiếp hàng xóm, thiên vị con cái hiếp đáp ngược đãi tôi tớ. Nguyên nhân phần nhiều là do vợ mà ra. Lại hãy nên tùy theo từng việc mà tự phản tỉnh suy xét bản thân, khuyên dụ thê thiếp noi theo đạo nghĩa. Còn như chồng nghe theo lời thiếp mà ngược đãi hoặc bỏ vợ cả, chính là chuyện dễ nghiêng theo, dễ bị mê hoặc nhất trong thói thường của con người, cho nên không thận trọng. Đối với thê thiếp, Đức Thái Thượng đã răn dạy đúng là hết sức hữu lý. Con cái đối với cha mẹ, hãy nên tận tâm kiệt lực, bất luận đông tây nam bắc đều nên vâng theo. Há có nên ứng phó qua quýt cho xong, bề ngoài phục tùng, trong tâm chống trái, trái nghịch giáo huấn của cha mẹ. Đó là cái tội căn bản, là điều ác chẳng thể tha thứ được. Còn như vì sủng ái thê thiếp mà trái nghịch cha mẹ, cõi đời lại càng chẳng thiếu bọn ấy, tội ấy lại càng nặng hơn một bậc. Mong sao ai nấy đọc kỹ thiên sách này, tự hối lỗi quấy thuở trước, sớm mong báo đền ân cha nghĩa mẹ, lập thân cư xử trọn hết lòng hiếu kính, trọn bề phụng dưỡng, hồng báo đáp đôi chút, một phần vạn vạn nỗi đau cù lao. Ngõ hầu chẳng bị trời giáng xét, quỷ thần tru lục chẳng vướng phải tai họa ngang trái bất ngờ. Trình Ngạn Tuân thờ mẹ chí hiếu, mẹ tánh tình hết sức nghiêm khắc dữ dằn, do ghét vợ của Ngạn Tuân bèn trục xuất cô ta. Khi ấy Ngạn Tuân đang độ tuổi tráng niên, vâng theo ý mẹ, suốt đời chẳng cưới vợ khác. Người vợ ấy hiền thục mà bị đuổi, chẳng thốt lời oán hận chút nào. Mỗi Tết đều đến vấn an, ở một mình thủ tiết, chẳng lấy chồng khác. Sĩ phu coi cô ta là người hiền thục, viết thành truyện hiếu thuận, tiết liệt. Ôi, trường hợp này có thể nói là con hiếu, vợ hiền, không ai tốt đẹp hơn được nữa. Những đứa con và dâu ngỗ nghịch có thể nào chẳng hổ thẹn đến chết ư? Ở huyện Văn An, có một cư dân cưới vợ. Cô vợ đẹp nhưng ương bướng, chẳng phụng sự mẹ chồng. Hễ chồng đi đâu trở về, cô ta ắt đều tố cáo mẹ chồng hiếp đáp ngược đãi. Chồng luôn im lặng. Một tối, chồng lấy ra một con dao sắc đưa cho vợ coi. Vợ hỏi: để làm gì vậy? Đáp: nàng luôn mách là mẹ chồng ngược đãi, hãy cùng cầm dao này để trừ khử mẹ, nàng nghĩ như thế nào? Vợ đáp: em chịu ngay. Chồng nói: Nàng hãy khéo phụng sự mẹ một tháng, khiến cho hàng xóm đều biết là nàng siêng năng, còn mẹ chồng bạo ngược, sau đấy mới ngấm ngầm giết đi. Vợ theo đúng lời, vẻ mặt tươi vui, ăn nói mềm mỏng, sáng tối hầu hạ mẹ chồng. Gần được một tháng, chồng lại lấy dao ra chơi đùa dưới ánh đèn, hỏi vợ: mẹ chồng đối đãi với nàng ra sao? Đáp: chẳng thể so với khi trước được. Lại qua một tháng, chồng lại rút dao ra hỏi vợ. Vợ vui vẻ đáp: nay mẹ chồng đối với em rất tốt, chuyện khi trước chàng hãy thận trọng, đừng làm nữa. Chồng thông thả nắm dao, trừng mắt hỏi vợ: nàng có thấy trong đời có chồng giết vợ hay không? Đáp: có chứ. Hỏi: có thấy con giết mẹ hay chưa? Thưa: chưa nghe nói. Chồng bảo: đời người coi sự hiếu dưỡng to nhất, ơn cha mẹ dẫu tự giết chính mình vẫn chẳng thể báo đáp được. Đến khi lớn lên cưới vợ chính là để phụng dưỡng bố mẹ chồng, nối tiếp dòng giống. Ta thường quan sát thấy nàng chẳng thể hiếu thuận với mẹ ta, lại ngược ngạo suối ta làm chuyện đại nghịch. Đau này ta thật sự muốn chặt đầu nàng để làm vui lòng mẹ. Mẹ cho nàng hoãn lại 2 tháng để sửa lỗi, đổi thái độ, trọn hết đạo làm vợ, biểu lộ lòng mẹ ta đối đãi với nàng, để nàng biết vấn đề không phải do mẹ ta, nàng hãy nhắm mắt mà nhận đau. Vợ kinh hoảng khóc lóc lạy lục: mong chàng tha tội chết cho em sẽ suốt đời hiếu thuận với mẹ chồng, chẳng dám biến nhát chút nào. Hồi lâu sau chồng mới bằng lòng. Về sau vợ và mẹ chồng thuận thảo, danh truyền khắp xóm làng. Ôi, người dân ở Vân An bất quá là một kẻ tầm thường mà khéo điều phục, biến đổi vợ chuyển từ ác độc thành hiền lương, dẫu là bậc quân tử sĩ phu cũng chẳng thể làm được. Ngạn ngữ có câu: trong thiên hạ chẳng có ai không là cha mẹ. Lại còn nói: trong thiên hạ không có cha mẹ nào chẳng thể chuyển hóa được. Đúng lắm thay, có lý thay. Trần Trạch Chi lúc 25 tuổi bèn bỏ học hành, tính buôn bán. Vợ anh ta là Thạch Thị hiền đức, tận lực can gián, nhưng chồng không nghe, bèn kể khổ với bố mẹ chồng: cô và em dâu của con đều được gả làm vợ của người có học, nay chồng con chẳng chịu học hành. Nếu bố mẹ cho đứa con dâu mới cưới là con về thăm nhà gặp thân thích sẽ xấu hổ lắm. Con xin tự bỏ ra tiền học, xin bố mẹ hãy chọn thầy khuyến khích chồng con đến học. Con chẳng dám mong chồng hiển đạt hanh thông, chỉ thành một chàng tú tài tốt đẹp, chẳng khiến cho gia phong mang nhục, mà cũng là một người chồng hiền năng vậy. Bố mẹ chồng thuận theo. 5 năm sau, quả nhiên Trạch Chi thi đỗ, làm quan tới chức chánh lang. Những kẻ hãm chồng vào chỗ ác trong hiện thời, há chẳng nên noi gương người vợ hiền họ Thạch ư? Chú thích: chánh lang là danh xưng để gọi các lang trung làm việc trong thượng thư tỉnh. Lang trung là các quan chức cao cấp phụ tá cho vị thượng thư và thị lang. Thượng thư và thị lang là 2 quan chức đứng đầu 3 cơ cấu hành chánh cao nhất thời ấy: thượng thư tỉnh, môn hạ tỉnh và trung thư tỉnh. Thượng thư tương đương với bộ trưởng và thị lang tương đương với thứ trưởng trong hiện thời. Vợ Lưu Kiến Đức hung tợn ác độc, họ Lưu không thể chế ngự được, nhiều lúc phải chiều theo. Nhằm lúc mẹ chồng bị bệnh, vợ bắt chồng gửi mẹ sang Amnico. Mẹ không muốn đến đó, họ Lưu chỉ nghe lời vợ, chỉ sai một đứa tớ gái lo thuốc thang mà thôi. Mẹ sắp chết chửi mắng ầm ĩ: tao ắt tố cáo mày dưới âm ti. Không đầy mấy hôm, vợ điên cuồng hô ầm lên: ta chẳng ra gì, đuổi mẹ chồng đến Amnico. Âm ti rút ruột ta, lột da ta, do vậy khắp thân mụ ta tím bầm mà chết. Lại 2 hôm sau nữa, họ Lưu cũng phát cuồng hô lên: ta là Lưu Kiến Đức, bị vợ khống chế ngỗ nghịch với mẹ ruột. Vợ đã bị âm ti rút ruột lột da, chịu tội trong địa ngục vô gián, nay lại truy ta rất gấp. Người đời hãy nên lấy ta làm gương, đừng bị thê thiếp mê hoặc mà ngỗ nghịch với cha mẹ. Hắn chết đột ngột, khâm liệm vài hôm, bỗng sét đánh ầm một tiếng, 2 cổ quan tài đều nứt toát, mùi hôi thối bốc xa mấy dặm. Bị chịu hình phạt ngũ hình có 3000 tội, mà không tội nào lớn bằng bất hiếu. Vương pháp là như thế đó, ai nấy đều biết. Còn như trời giáng sấm sét tru diệt đều là những đứa con trai và con dâu ngỗ nghịch, có lẽ có kẻ chẳng biết. Do vậy chép chuyện này để bảo ban khắp thiên hạ. Chánh văn: đắc tân vong cố, khẩu thị tâm phi. Nghĩa là có mới nới cũ, tâm khẩu chẳng nhất trí. Nhỏ thì là quần áo, vật dụng, lớn thì là tình nghĩa bạn bè, thân thích. Trong là thê thiếp, dưới là thần hầu, tớ gái đều có mới cũ. Nếu có mới nới cũ, đấy là hạng người bạc tình, thiếu ân nghĩa nhất. Tiên hiền có nói: giữ kỳ kết tân giao, bất như đôn cựu hảo. Nghĩa là kết bạn mới chẳng bằng vung đắp tình quen biết cũ. Lời ấy đúng lắm thay. Xưa kia vua Sở, Sở Chiêu Vương từng hạ chiếu tìm một chiếc giày bị mất như sau: ta buồn vì nó cùng ra ngoài với ta mà nó không cùng về với ta. Từ đấy người trong nước chẳng dám vứt bỏ những thứ cũ. Đấy thật sự là người có tình nghĩa cả ngàn đời, mà cũng là người hiểu biết trong ngàn đời vậy. Chị của vua Quang Vũ đời Hán là công chúa Hồ Dương, vừa mới quá chồng muốn lấy Tống Hoằng. Chú thích: nguyên văn là đệ, có nghĩa là em dâu. Một nghĩa khác là khi xưa nhiều phụ nữ chung một chồng, người lớn tuổi hơn được gọi là tự, còn nhỏ hơn gọi là đệ. Hán thư chép Hồ Dương công chúa tên thật là Lưu Hoàng, là chị cả của Hán Quang Vũ, Lưu Tú. Do vậy chúng tôi nghĩ chữ đệ ở đây là do bị chép lầm. Khi cha mất sớm, Lưu Hoàng phải làm lụng cực khổ để nuôi em, nên đối với Lưu Tú, Lưu Hoàng vừa là chị vừa là mẹ. Đến khi Lưu Tú dựng cờ khởi nghĩa, lật đổ Vương Mãn, tái lập nhà Hán, trở thành Hán Quang Vũ đế, ông đặc biệt ưu đãi bà, đến nỗi bà có những hành vi coi thường luật pháp. Vua bảo Tống Hoằng: giàu đổi bạn, sang đổi vợ là lẽ thường tình của con người. Tống Hoằng tâu: bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường. Nghĩa là bạn trong lúc nghèo khó chẳng thể quên. Người vợ tấn cám, người vợ chia sẻ hoạn nạn nghèo khó, chẳng thể ruồng bỏ được. Vua ngó công chúa bảo: chuyện này chẳng thể thành được. Kẻ ngu này đọc đến đây thở dài nói: chuộng mới nới cũ, cả cõi đời đều là như thế. Đối với thê thiếp càng dễ thay đổi nhất, thường là do kẻ chung gối nảy sinh hiềm khích mà ươm thành mầm họa trong chốn khuê cát, gây hại chẳng thể nói nổi. Mọi người há chẳng cẩn thận ư? Một phú ông không có con, đã nuôi dưỡng đứa con của người anh 10 năm. Bỗng người thiếp sanh một đứa con trai, ông ta bèn bỏ rơi đứa con của người anh, giao hết tài sản cho con người thiếp sở hữu. Về sau đứa con của người anh do cần kiệm mà thành gia lập nghiệp, lại còn hiếu để cung kính nhân từ, cả họ đều khen ngợi. Nhưng đứa con của người thiếp lớn lên phóng đãng, gái gú, cờ bạc, tiêu sạch gia sản, ông căm hận chết luôn. Cảnh Dương ở huyện Nghi Trưng lúc nghèo khó là bạn thân của Sử Thành ở Dương Châu. Cảnh Dương chết để lại một đứa con côi nghèo khó. Họ hàng bạn bè thuở trước không ai lui tới, riêng Sử Thành chẳng quên tình bạn, luôn thăm hỏi cho quà còn hơn xưa kia. Cảnh Dương để lại di cảo gồm mấy chục quyển, Sử Thành bỏ ra 1000 vàng để khắc in, bảo: ta chẳng đành lòng thấy tinh hoa của cố nhân bị chôn vùi. Về sau Sử Thành làm quan lớn. Đời Tống, Phạm Văn Chánh, Phạm Trọng Im lúc làm viên ngoại lang của bộ lại, đứng đầu một quận, có 3 đứa tớ gái theo hầu, mãi cho đến khi ông làm quan suốt cả nhị phủ, cho tới khi mất, suốt cả 10 năm chẳng thêm một người nào, mà cũng chưa hề thay đổi một người nào. Chú thích: nhị phủ là 2 cơ cấu hành chính cao cấp đời Tống, gồm Trung Thư Tỉnh và Xu Mật Viện. Tâm và miệng đều đúng lẽ như nhau, đó là người thuần thiện. Nếu tâm và miệng đều sai trái, kẻ khác vẫn đề phòng. Chỉ có những kẻ ăn nói như nghiêu, thuấn, tâm giống như kiệt trụ, miệng thề non hẹn biển, mà tâm ngầm đặt bẫy rập, là khó dò lường nhất. Kẻ ấy thờ vua ắt chẳng trung, thờ cha mẹ ắt bất hiếu, chơi với bạn bè ắt bất tín, đối xử với thuộc hạ ắt bất nghĩa. Hạng người ấy là phường tiểu nhân nhất. Nếu ai lầm tin lời kẻ ấy sẽ lọt vào mưu mô của hắn, tội lỗi của kẻ ấy bị cõi âm trừng phạt nặng gấp mấy lần dương gian. Kinh Phật có nói: Kẻ nói dối ác khẩu chết rồi sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi, nước đồng sôi rót vào miệng, cày lưỡi chịu khổ rất nhiều kiếp đã xong, sẽ sanh trong loài súc sanh, luôn ăn gai góc. Nếu lại được làm người, thiệt căn chẳng trọn vẹn, hơi miệng luôn hôi thối, dẫu thốt lời tốt lành, kẻ khác chẳng tin nhận. Nghiệp miệng đúng tâm sai, mắc quả báo như thế, há chẳng đáng kiêng dè ư? Đời Minh, ông Tiết Văn Thanh nói, kinh dịch chép, dung ngôn tức tính, nghĩa là lời ăn tiếng nói thông thường đều phải giữ chữ tính. Đối với lời ăn tiếng nói bình phàm, người ta cứ ngỡ là chẳng khẩn yếu, cứ tùy tiện, chẳng thận trọng thốt lời. Chẳng biết một lời hư vọng là đã phạm sai lầm trong lời ăn tiếng nói. Vì thế, lời ăn tiếng nói bình phàm ắt phải giữ chữ tính, tức là đức sâu dày vậy. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công, tức Tư Mã Quan, dạy Lưu Khí Chi, Lưu An Thế về lẽ trọng yếu trong chuyện tận tâm xử thế lập thân chỉ là thành mà thôi. Công phu ấy trước hết được khởi đầu bằng không nói dối. Tư Mã Ôn Công lại từng nói, khí chi bình sanh chỉ là một chữ thành. Do vậy, ông ta nói năng rất chính xác, chẳng ai có thể sửa đổi được. Dân tại thành thị hay nông dân thổ ấy đều nói, nếu đã từng đi qua Nam Kinh mà không gặp Lưu Thị Chế, khác nào qua Tứ Châu mà không gặp Bậc Đại Thánh. Chú thích, Thị Chế là từ ngữ viết sai của Đại Chế, nhưng do thường dùng cho nên trở thành đúng. Chức vụ Đại Chế là quan văn có nhiệm vụ đại chiếu, tức là từ đời Hán, những vị đại thần có tài văn chương, thông thạo kinh điển trong triều đình phải luân phiên làm người túc trực đợi mệnh lệnh của vua. Khi vua cần tham khảo ý kiến, giúp vua soạn thảo chiếu chỉ hoặc nhuận sắc chiếu chỉ, cũng như giám sát việc thi hành chiếu chỉ. Về sau, trong cơ cấu Hàn Lâm Viện đặt ra một chức quan thường trực là Hàn Lâm Đại Chiếu để đặc trách công tác này. Chức quan này còn chịu trách nhiệm huấn luyện nhân tài mới cho Viện Hàn Lâm, cũng như quản thủ văn từ, sớ chương, biểu tấu. Đến đời Tống, do công việc quản trị hành chánh phức tạp, phải lập ra nhiều các, tức là các tiểu tổ văn phòng hoặc các phòng nghiệp vụ. Theo cách hiểu hiện thời, mỗi các đều có một vị đại chế để đứng đầu trông coi, như Long Đồ Các Đại Chế, Thiên Chương Các Đại Chế, vân vân. Do ông Lưu từng giữ chức chánh tự, tức là một chức vụ tương tự như vai trò đại chế, nên người thời ấy vẫn quen gọi ông Lưu An Thế là Lưu Thị Chế. Tứ Châu Đại Thánh chính là một vị cao tăng được tôn xưng là thần tăng, sống vào đời Đường. Ngài từ Tây Vực sang Trung Hoa, hiệu là Tăng Già Đại Sư, còn có mỹ hiệu là Tứ Châu Văn Phật. Theo truyền thuyết, trong quá khứ vô lượng kiếp, Ngài đã dùng âm thanh làm Phật sự. Vào những năm đầu trong niên hiệu Long Sóc 661-663, Ngài đến hoằng hóa tại Lạc Dương và Trường An, trụ tích tại chùa Lâm Hoài ở Tứ Châu. Nhận thấy tứ chúng kính ngưỡng đạo hạnh của Ngài, Đường Trung Tông cung thỉnh Ngài về trụ trì chùa Tiến Phước ở Trường An. Ngài đã từng vì nhà vua cầu mưa rất linh nghiệm và lưu lại rất nhiều sự linh nghiệm khác. Do vậy, vua ban tặng tấm biển Phổ Quang Vương Tự cho chùa Lâm Hoài. Do lẽ nào mà cảm động lòng người như thế ấy? Cũng thưa rằng, chỉ là thành mà thôi. Xét theo chuyện này, há chữ thành có khiến cho người ta bị lầm lạc ư? Cớ sao người ta chẳng dốc sức nơi đây vậy thay? Nhậm Quốc Tán bị bệnh lâu ngày, lập đàn cúng tế cầu được gia hộ. Trong mộng, ông Nhậm nghe thần bảo, Nhậm Quốc Tán, ngươi bình sanh làm người tâm và miệng chẳng nhất trí, từ thuở bé cho tới khi trưởng thành chẳng có một công hạnh tốt lành nào. Tội ác đã định sẽ chết trong sớm tối. Quả nhiên ông ta chết. Hành thổ không có vị trí nhất định, nhưng nó nắm quyền làm chủ ngũ hành. Bốn mùa dựa vào đó để vận hành, vạn vật dựa vào thổ để sanh trưởng. Trong ngũ thường, nó chính là tính. Nếu bốn diền mối kia mà chẳng có tính thì cũng sẽ chẳng thành tựu nhân, nghĩa, lễ, trí. Vì thế nói, thành là khởi đầu và chung cục của muôn vật. Chẳng có lòng thành sẽ chẳng có vật gì. Người hiện thời ăn nói hoàn toàn chẳng có chân tâm đối với người khác, chính mình há có thể giúp người khác thành tựu ư? Nếu từ nay trở đi sửa đổi, tỉnh ngộ, lời nói đi đôi với việc làm, trong ngoài tương ứng, ắt gặp chuyện sẽ thản nhiên, thường là thông dong có thừa, ngửa lên chẳng hổ với trời, cúi xuống chẳng thẹn với người, há chẳng sung sướng ư? Nhưng chúng ta dễ phạm chuyện này nhất, khó ngăn ngừa, kiểm điểm nhất. Đừng nên lơi lỏng chút nào, kẻo sẽ tự cắt đứt với quê hương quang minh, chánh trực, dấn mình vào cảnh tối tăm gai góc vậy. Hết phần 42. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.